Chương 3. Sau một thời gian khá lâu, kể từ ngày ba tôi và anh Khôi ra Bắc, chúng tôi phải ở lại Bang Thạch. Tôi vẫn nghĩ ngợi thắc mắc về sự mất mát khủng khiếp này. Tôi đã nếm mùi khói lửa của chiến tranh, tôi hiểu trách nhiệm người dân yêu nước khi phải sống giữa ắt đô hộ của Tây Phương. Qua đời sống của gia đình tôi cũng hiểu đại khái về xã hội chủ nghĩa, nhưng tôi không hiểu sức mạnh của nó đã đánh vào điểm nào trong trái tim của ba tôi, người mà đêm khuya vẫn dựng đầu chị em tôi dậy để nhắc nhở. Ba thương các con lắm. Lúc còn nhỏ, xã hội chủ nghĩa ví như là một ngọn gió thổi từ xa đến. Nó trong lành, nó vừa lạ, vừa quen, vừa quyến rũ một cách khác thường. Nó quyến rũ vì ba tôi chính là nó, vì ba tôi là tiêu chuẩn cho những nguyên tắc cơ bản của nó. Những khúc dân ca của Đông Âu, những điệu múa của Liên Xô, cho tới lá cờ lưỡi liềm của họ, đối với tôi không có gì là xa lạ. Vì Liên Xô không phải là ngoại bang đối với ba tôi, mà đó là đồng chí của ông. Xã hội chủ nghĩa là những tiếng thông thường trong gia đình tôi. Nhưng tôi cũng biết có nhiều người trong làng, kể cả bà em của má tôi, sợ nó lắm. Lúc ba tôi vắng nhà, mấy người em bà của cô cậu má tôi nói họ sợ xã hội chủ nghĩa như ma quỷ, như dịch tả, như cơn gió độc. Hai chữ cộng sản ít khi được nhắc đến. Có lẽ bốn chữ xã hội chủ nghĩa nghe hay hơn. Nó cũng được che giấu dưới lối cai trị tàn bạo ở miền Bắc, do những lãnh tụ cộng sản chủ trương. Người em, bà con của má tôi thường nói lén như vậy. Cậu kể cho má tôi ở ngoài Bắc, cộng sản giết chủ đồn điền, cướp tiền của người giàu. Họ dám giết cha mẹ nếu cha mẹ không nghe lời chính phủ. Trong khi đó các đảng viên cộng sản ở miền Nam còn là những Việt Minh thật thà, yêu nước, thương dân, không hung bạo như những người cộng sản miền Bắc. Lúc bấy giờ, nếu lớn tuổi hơn hay tinh khôn hơn một chút, có thể tôi đã hiểu giữa ba má tôi đã có một con sông ngăn cách. Mà hai năm ba đi tập kết về Bắc, con sông đó cũng không nhỏ lại, cũng không có cây cầu nào bắt được cho hai người xích lại gần nhau trong tư tưởng. Má tôi muốn tự do, tự lập, còn ba tôi, ông theo chủ nghĩa của ông Hồ ngoài Bắc. Ông phục vụ cho đảng, dân chúng phục vụ ông để đảng được mạnh. Tuy vậy, trong tình vợ chồng, ông bà vẫn khăng khít yêu thương nhau, vì chính sự trái ngược đã bổ túc cho nhau để có thể chung sống trong gia đình. Nhờ bà gánh vác và bảo vệ gia đình, ông được tự do làm một nhà cách mạng gương mẫu. Ngoài ra, nên giáo dục, nền giáo dục cổ xưa đã đào tạo cho má tôi thành một người vợ thủy chung, gương mẫu. Lấy chồng, bà chỉ biết có chồng. Khi có con, bà hết lòng lo cho con cái. Đó là một người đàn bà của nền nếp cổ xưa thuần túy Á Đông. Phải nói rằng ba tôi đã may mắn khi lấy được má tôi, để ông có tất cả thì ông mới vững tâm làm cách mạng. Đời sống của ba tôi trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp luôn luôn bất ổn, nên cứ thay đổi hoài hoài. Má tôi kiên nhẫn, thích ứng nhanh chóng với sự thay đổi đó. Nhờ đó mà chúng tôi được sống êm ấm trong tình thương của cả cha lẫn mẹ. Nơi nào có mặt ba tôi, nơi đó có nhiều mầm non cách mạng. Trong khi đó, nơi nào má tôi xuất hiện, đàn bà con gái trong làng ham học nữ công. Nhà chúng tôi ở thì tươm tất, vẹn khéo. Nhờ vậy, ba tôi lúc nào cũng vui tươi, cũng hài lòng với hạnh phúc gia đình. Không như những gia đình khác, gia đình tôi được tự do nói chuyện và nghe chuyện. Chúng tôi nghe đủ mọi thứ chuyện, từ chuyện đám cưới, đám hỏi, đến chuyện săn đẻ, chết chóc. Nghĩa là chẳng còn thiếu một thứ gì. Tuy nhiên, cũng có một vài điều mà chúng tôi không được phép nhắc đến, đó là nhu cầu ham muốn về vật chất. Thật ra, chỉ khi có mặt ba tôi là chúng tôi không đề cập đến vấn đề đó, vì ông quan niệm rằng ham muốn vật chất là làm nô lệ cho vật chất. Còn dựa vào thế giới bên ngoài như thằng Tây chẳng hạn, mình phải tự lực cánh sinh, ba tôi hay nói đi nói lại như vậy khi ông vắng nhà. Chúng tôi vẫn lén thầm thì bàn với nhau về những nhu cầu vật chất. Kể từ ngày ba tôi cắt hết mọi liên hệ với thành phố, đưa vợ con vào vùng giải phóng, gia đình tôi đã có một cuộc sống gương mẫu dưới sự điều khiển của Đảng, không còn lệ thuộc vào ai, và chúng tôi đã cố gắng tự lực cánh sinh. Nhưng thật thà mà nói, một người đàn bà với 6-7 đứa con thơ đi theo chồng làm cách mạng thì tay chân, sức lực và thì giờ đâu mà tự lực cánh sinh. Má lén ba nhờ ông ngoại, bà ngoại tiếp tế để có thêm tiền ăn. Đi tới đâu thì dân ủng hộ đất đai nhà cửa đến đó. Vậy thì ý nghĩa của tự lực cánh sinh có còn trung thực nữa không? Bạn bè của ba má tôi từ thành phố vào thăm, ai nấy đều khen lối sống vô sản của gia đình cách mạng. Tuy nhiên, họ tỏ ra gần như công khai lòng thương cảm đối với chúng tôi, nhất là tội nghiệp cho chị em tôi. Nhưng tôi biết ba tôi mãn nguyện với tất cả những gì mà ông đạt được. Ông cho là ông đã có hạnh phúc gia đình và ông hãnh diện khi đi theo con đường ông đang đi. Mỗi lần anh chị em chúng tôi than cực, than thiếu thốn và đổ lỗi cho ba đã làm gián đoạn việc học của chúng tôi, thì má lại bên vực ba. Bà nói, thời buổi chiến tranh, những người yêu nước đều phải xung phong giết giặc cho xứng với đấng nam nhi của đất Việt. Rồi bà hỏi, tụi con muốn ba theo Tây hay là muốn theo kháng chiến? Thế là cả bọn chúng tôi im lặng không nói gì nữa. Nhưng không dám nói đăng không có nghĩa là trở nên yêu thích cuộc sống khổ cực thiếu thốn trong vùng kháng chiến. Vì vậy thỉnh thoảng má tôi vẫn nghe thấy những tiếng thở dài của anh chị tôi, đồng thời bà vẫn phải yểm trợ cuộc tranh đấu hăng say của ba tôi. Chúng tôi kiên nhẫn chịu đựng cuộc sống trước mắt và không thần thánh hóa ông Hồ Chí Minh như trong gia đình của đồng chí ba tôi, vì má tôi không thần thánh một ai ngoài tổ tiên ông bà của chúng tôi. Dần dần tôi nhận ra rằng không phải tất cả những ai bỏ thành để ra vùng biển chống Tây đều theo cộng sản. Một năm sau khi gia đình tôi dọn tới Kim Quy, có thêm 4 gia đình khác cũng theo cách mạng di chuyển đến đó. Bên kia con kinh là nhà của bác Mười Cử, và người con gái duy nhất của bác đó là chị Kỳ Hoa. Bác Mười gái là bạn học cũ của má tôi. Bà đã qua đời ở Cần Thơ. Phía nam của kinh có gia đình bác Tư Thành. Bác là một cán bộ kinh tài cao cấp cho Nam Bộ. Ngang nhà bác Tư có gia đình bác Nam Hưng và bác Tư Thạch Son. Má tôi cho biết các bác đều là những người dân trí thức đã từ bỏ nệm ấm chăn êm và cuộc sống sang giàu để đi theo Việt Minh. Bác Mười Cử theo Việt Minh nhưng kịch liệt chống lại đường lối của cộng sản. Có lần tôi đã nghe bác nói chuyện với ba tôi và lớn tiếng chỉ trích những sai lầm của cộng sản. Trong khi đó, hai bác Tư Thành và bác Nam Hưng theo một phe với ba tôi. Bác Tư Thạch Son thì lại khác, bác trung lập theo Việt Minh nhưng bác không theo cộng sản. Bác không dám chỉ trích hay phê bình công khai cộng sản vì lập trường trung lập này mà bác Thạch Son bị mấy bác kia kêu là nửa người nửa ngợm. Với sự hiểu biết non nớt của một đứa nhỏ 7 tuổi, tôi cứ thắc mắc hoài về những người đồng tâm đồng chí chống thực dân Pháp này. Tất cả họ đều có nhiệt tâm nhiệt huyết đều một lòng muốn giải phóng đất nước khỏi ách nô lệ của bọn thực dân. Vậy mà sao giữa họ vẫn có một sự ngăn cách? Hồi đó tôi còn nhỏ quá nên không biết đâu là phải, đâu là trái. Muốn hỏi ba tôi nhưng không biết hỏi cách nào. Vả lại, tôi cũng không đủ chữ nghĩa để đặt câu hỏi. Khi ngồi trên ghe nhìn thẳng về phía trước, tôi thấy chân trời và mặt nước ở cuối con sông dính lại với nhau. Vậy mà ghe cứ đi hoài, đi mãi mà không đi đến được chân trời. Một hôm, tôi hỏi nhỏ anh Khôi: "Anh ơi, chừng nào mình mới đến được chân trời?" Anh vò đầu tôi rồi nói: "Trái đất tròn, người ở đông và ở tây có thể gặp nhau, nhưng không ai tới được chân trời cả." Tôi chưa thỏa mãn với những lời giải thích đó, nhưng tôi không dám hỏi thêm vì sợ anh chê là ngu dốt. Anh thường khen tôi thông minh, làm tôi phồng mũi tự đắc. Thôi thì cứ để cho anh tưởng tôi thông minh thật. Tôi nghe dân trong vùng giải phóng cũng không tin tưởng vào chính phủ Hồ Chí Minh, họ chỉ tin vào hai bàn tay cần cù, chai cứng của họ mà thôi. Ông ngoại tôi thì lại càng không ưa Hồ Chí Minh. Có lần tôi nghe ngoại kêu Hồ Chí Minh là thằng già râu. Tuy nhiên ba tôi không bằng lòng với lời kêu đó. Ông nhăn mặt nhưng chưa có phản ứng gì. Cậu Hai Hợi cũng có ảnh hưởng lớn với tuổi thơ của tôi. Qua cậu, tôi biết bên ngoài vùng giải phóng không hẳn chỉ có người theo Tây hay phản quốc. Người dân trong vùng bị Tây chiếm cũng sống với gia đình riêng của họ. Có kẻ được hưởng hạnh phúc ấm no, thì cũng có người phải chịu cảnh cơ cực lầm than. Tất cả đều có bổn phận và trách nhiệm đối với gia đình và tổ quốc. Khác gì những người sống trong vùng giải phóng như chúng tôi. Cậu Hai còn cho biết, ngoài trách nhiệm làm con cháu cậu Hồ, con nít còn có nhiều thú vui và niềm tin khác. Theo cậu, bao giờ hết giặc chúng tôi được trở về làng sẽ hiểu rõ hơn. Má tôi thờ cúng ông bà. Tôi thường nghe bà khấn vái cầu cả người đã khuất. Cũng có khi bà cầu trời khấn Phật. Lời khấn của bà nhỏ quá, tôi không hiểu bà cầu xin việc gì. Cậu Hai Hợi không tin ở trời, ở Phật. Cậu dạy chúng tôi rằng trời, Phật ngự ở hai vai con người để chứng giám mọi hành vi tư tưởng của chúng ta. Cậu nói rằng nhờ trời, cậu luôn luôn được mạnh giỏi để có sức khỏe cất nhà cho má tôi. Cậu cũng tạ ơn trời, tạ ơn Phật mỗi khi qua khỏi một tai nạn. Có lần cậu hỏi tôi, đã có bao giờ tôi cầu trời khấn Phật chưa? Tôi lắc đầu và cho cậu biết, tôi không tin ở trời, ở Phật. Không những vậy, tôi còn nói một câu làm cậu giận. Nếu trời, nếu Phật thiêng thật cho cháu gặp mặt trong giấc chiêm bao của cháu. Một hôm, cậu bảo tôi rằng ông Hồ chỉ là một trong hàng tỷ chúng sinh của trời, của Phật, mà ông Hồ đã đi lạc đường vì ông chủ trương không thờ phượng trời Phật. Tất nhiên, tôi không tin lời của cậu, một phần vì tôi quá nhỏ, một phần khác, làm sao tôi biết lời của cậu có đúng hay không? Trong khi các nhà ái quốc Việt Nam quyết tâm tranh đấu để giành độc lập cho nước nhà, thoát khỏi ách nô lệ của ngoại bang, Hồ Chí Minh và các đàn em của ông, kể cả ba tôi, đã muốn áp đặt lên đầu, lên cổ người dân một lý tưởng ngoại lai, đó là chủ nghĩa cộng sản. Anh Khôi, tập kết ra Bắc, gia đình tôi gồm mẹ và 6 con phải đấu tranh hàng ngày để tự tồn tại. Má tôi năm đó được 38 tuổi. Chị em tôi thường hỏi lẫn nhau bao giờ mới được gặp lại ba và anh Khôi. Thiếu ba và anh Khôi, gia đình tôi cảm thấy mất mát quá lớn. Ngày chia tay, ba ân cần dặn dò chúng tôi: "Ngoan ngoãn nhé, chờ ba trở về." Nhưng có ai ngờ rằng ngày ba tôi trở về lại trở thành một tôi đã trở thành một nữ điệp viên chống cộng sản. Những người đàn ông ra đi đã đem theo một phần lo sợ, những người ở lại cảm thấy an tâm hơn. Cuộc sống của chúng tôi trong bang thật được ổn định nhanh chóng, nhưng không kém ồn ào của một đại gia đình nhiều con nít. Tuy là bà con ruột thịt, bọn chúng tôi cũng ganh ghét với nhau. Có lần mấy đứa con của cậu Tư Diệp nói với chị em chúng tôi: tụi tao là cháu nội của ông bà nên được ông bà thương hơn. Tôi đâu có chịu thua, liền trả miếng: má em là con gái út của ông bà, còn má chị chỉ là con dâu thôi. Chị Yvonne tức quá, liền chạy đi khóc với dì Bảy. Dì bèn bắt tôi phải xin lỗi chị. Thế nhưng từ đó chị không nhắc lại chuyện cháu nội ngoại nữa. Chị Yvonne lớn hơn tôi 3 tuổi nên khôn lăn hơn tôi, biết cách khiêu khích và biết làm cho tôi bị đòn bị phạt. Ngày xưa người Việt thường không cho con nít nhắc đến tên tục của người lớn, vì như vậy cho là hỗn, là phạm thượng. Vậy mà chị dám nói, phàm làm người ai cũng biết nhân nghĩa lễ chí tín. Phàm là tên má tôi tức lắm. Nhưng đâu có chịu thua, nhất định phải trả đũa dù có bị ăn đòn. Tôi nói với Hải Vân: chừng nào có dịp ra ngoài chơi, mình hái đũa đủ ăn. Chị Yvonne hòa lên khóc, chạy đi mét dì Bảy. Tên ba của chị Diệp, tên ba của chị là Diệp và má là Đu. Tôi bị phạt không được ra khỏi nhà mấy ngày. Có những trận chiến cần phải tham dự, dù biết sức mình yếu hơn đối phương nhưng can đảm vẫn sẽ thắng. Tội nghiệp dì Bảy tối ngày cứ phải đi hòa giải cho cái đám cháu sống chung dưới một mái nhà. Những tranh chấp nhỏ nhặt này không bao giờ hết, nhưng dù cho có sóng gió đến chừng nào, ruột thịt cũng vẫn là ruột thịt. Chúng tôi yêu thương đùm bọc nhau. Trong thời gian ở chung này, tôi học được bài học chị ngã em nâng. Cậu Chín Thủy để lại người vợ mới của cậu trước khi tập kết ra Bắc, Mợ Chín, tên con gái là Bích Lan, có thể xem như là người đẹp nhất làng Bang Thật. Mợ là con gái duy nhất của bà cả ngày ngoài Cần Thơ. Mợ mà đã qua đời, thỉnh thoảng bà cả vào thăm con, đi bằng một chiếc ghe lườn rất đẹp, ăn mặc cũng thật đẹp. Má nói bà không thích con gái mặc quần áo vải, nhưng ở đây ai cũng mặc đồ vải hết, chỉ khi nào có đám có tiệc người ta mới mặc quần áo gấm. Bà ngoại tôi thương và chiều Mợ Chín lắm. Mợ là vợ của người con trai út của ông bà. Mợ có phòng riêng và cửa sổ có treo màn. Bà ngoại mướn người trong làng cất thêm 2 căn nhà cho chúng tôi ra ở riêng. Nhà của chị Yến được cất trước vì chị sắp son đứa con thứ 3. Bà ngoại muốn ổn định trước ngày săn của em bé. Ngoại còn mua cho một cái nôi mới toanh. Nhà riêng của gia đình tôi được cất ở giữa nhà của ông bà ngoại và nhà chị Yến. Nền nhà là nền nhà cũ của ông bà. Nhà này trước kia đã bị đốt rụi khi họ Vua Lùng bắt 2 cậu Tư Diệp và 5 Sắc. Vì bị bắt hụt 2 cậu nên họ đã giận dữ nổi lửa đốt nhà. Sau trở lại vườn cũ, ông bà tôi không chịu cất nhà trên nền nhà bị đốt. Chúng tôi không hiểu tại sao. Phải chăng ông muốn giữ lại cái cảnh nền nhà dơ trụi cháy nám để ghi nhớ mãi cái thảm cảnh của bọn Tây lộng hành đốt nhà và tìm bắt con ông. Giữa nhà mới của chúng tôi và nhà của ông bà ngoại làm cái ao thả cá. Giữa nhà tôi và nhà chị Yến là một miếng vườn trồng rau cải, cây trái. Nó chỉ là miếng vườn có cây, có trái, như những miếng vườn khác má tôi đã từng đi qua trong tuổi thơ của mình. Nhưng cái khác của nó là vườn riêng của ông bà tôi. Đất ở đấy mới thật sự là của mình thật sự, chứ không phải là chúng tôi chiếm đất của người khác. Thật ra thì khi chúng tôi sống trên đất của người khác, má tôi vẫn lén ba tôi trả tiền cho chủ đất. Cái cảm giác vừa lạ vừa kiêu hãnh khiến cho tôi cảm thấy tự do, hãnh diện vì được sống ở nhà. Má tôi cũng sung sướng. Mỗi lần dẫn chúng tôi ra vườn hái rau, bẻ trái, bà thường nói: "Ta về, ta tắm ao ta, dù trong dù đục, ao nhà vẫn hơn." Ở vùng giải phóng, con nít như tôi có bao giờ được thấy đồ chơi ngoài cái đàn mandolin. Chị em chúng tôi vui với thiên nhiên và những gì có sẵn trên mặt đất. Khi cải săn trổ bông vàng, ong bướm bay đầy vườn để hút mật, chúng tôi bắt ong bầu để phát mình ra một cái máy hát. Bọn chúng tôi bắt mấy con ong, bỏ vô một cái keo rồi từ từ thả ong vào một chiếc thùng thiếc, dùng khua chén đè thật nhẹ lên con ong, đẩy nó đi lòng vòng. Nó sẽ phát ra một âm thanh rè rè vui tai. Bao giờ ong mệt đến chết, chúng tôi sẽ cho vô mấy cái hộp quẹt giấy rồi đem chôn. Chơi trò đi hát này thế nào cũng bị ong chích, bọn chúng tôi không đứa nào tránh khỏi. Nhưng càng bị ong chích, chúng tôi càng có kinh nghiệm để có thể tạo nên những tiếng nhạc của ong hay hơn. Ong chết được chôn trong một nghĩa địa riêng mà chúng tôi đã chôn đủ loại côn trùng, thằn lằn, chuột con, rắn mối, chim con, dế mèn nhỏ xíu. Mùa nhập học năm 1954 trùng với mùa cam, quýt chín ở trong vườn của ngoại tôi. Nhiều người đi buôn từ Sóc Trăng trèo ghe lên Bang Thạch định giá quýt cam để mua mão. Họ đi hết bờ này qua bờ khác, chú ý xem xét từng chùm quýt để phỏng đoán số trái của những cây này. Có người đếm tới nếm lui 3-4 lần, nhưng không một ai dùng giấy mực để ghi chép hay tính toán. Họ có cách tính riêng của họ, đó là cách đếm lạt tre. Cây dài 10, cây cụt 100. Đến tối, họ xuống ghe ngủ để sáng hôm sau xem xét kỹ lại một lần nữa, rồi mới vào nhà gặp ông bà ngoại và dì Bảy để trả giá. Năm đó người trả giá cao nhất là 55.000 đồng. Từ nhỏ, vì sống trong vùng giải phóng, tôi chỉ biết tiền cụ Hồ, nên không biết trị giá của 55.000 đồng là bao nhiêu. Tôi chỉ nghe ông ngoại cho biết năm này trúng mùa và hứa sẽ cho chúng tôi ra chợ mua sắm thả cửa. Ông dẫn chúng tôi ra chợ Bang Thạch ăn mừng và cũng sắm sửa giấy mực cho ngày tụ trường sắp đến. 16 đứa cháu chắt vừa nội vừa ngoại đi theo ông. Đứa chạy trước, đứa chạy sau mặt mày hớn hở. Mấy chị lớn đi gần ông ngoại trên con đường mòn dẫn ra chợ Bang Thạch. Tiệm ăn không đủ ghế cho tất cả chúng tôi, ông chủ tiệm phải chạy về nhà để lấy thêm. Người nấu bếp nhìn đám con nít với vẻ hài lòng. Ông ngoại dõng dạc nói với chủ tiệm: "Đứa nào muốn ăn uống món gì thì cứ nấu cho bọn chúng, trừ rượu với cà phê." Mọi người nhìn anh Quốc và tôi rồi cười khúc khích. Cách đây mấy ngày, anh Quốc và tôi được nhiệm vụ đi mua rượu đế cho ông ngoại ở tiệm hàng xén bên sáng. Làng bị sáng múc thời Tây nên người ta đặt tên là bên sáng. Anh Tân, chủ tiệm, hay khoe rượu hôm nay ngon hơn rượu hôm trước, vì kỳ này có nếp tốt nên rượu ngon lắm. Một lần, hai anh em nửa đường nổi tính tò mò nếm thử, nhưng nếm hơi nhiều rượu còn ít quá. Chúng tôi lấy nước rưới sạch chế vô cho đủ, lúc uống ngoại chê là rượu hư, bắt anh em chúng tôi đem trả. Hai đứa nhìn nhau rồi đành thú tội. Thế là từ đó chúng tôi bị mất việc đi mua rượu. Không được đi mua rượu nữa, chúng tôi bị thiệt hại nặng, lại còn bị xấu hổ với anh chị em trong gia đình. Thiệt hại về tài chánh là chúng tôi không còn được hưởng số tiền lẻ tiệm thối lại. Vậy là chúng tôi không có tiền mua kẹo, mua dây thun và đạn cu ly. Hai anh em chúng tôi vừa buồn vừa mắc cỡ. Buổi đi ăn hàng đầu tiên với ông ngoại cũng là lần đầu tiên Hải Vân và tôi được thưởng thức cái ngon, cái ngọt lạ thường của rượu xạ xị. Tôi không nhớ là tôi uống mấy chai, nhưng tôi bắt đầu thấy khó chịu trong người mà không dám nói cho ai hay. Cũng là lần đầu tiên ông ngoại dẫn 7 con nít ra uống nước. Khi trả tiền xong, ông lẩm bẩm nói một mình: lần này bà mày phải đưa thêm tiền. Thật ra ngoại vẫn có dư tiền để trả cho chúng tôi khi đi sắm đồ. Khi tới trước một tiệm, ông dặn dò chúng tôi: nhớ sắm cái gì mình cần trước, rồi mua cái gì mình mua sau nghe chưa. Hải Vân và tôi có biết cái gì mình cần cho việc học đâu, vì vậy chúng tôi để chị Kim, chị Cương lo dùm. Từ lâu mơ ước khi hết giặc sẽ mua nhiều thứ lắm. Cuốn sách ước của tôi dày cộm, vậy mà bây giờ tôi chỉ còn nhớ được có 2 thứ là kẹo chăn và cây dù. À, còn đôi giày có quai màu đỏ nữa. Nhưng tôi tìm hoài không thấy trong mấy tiệm ở chợ này có. Dù thì nhiều lắm, nhưng cây nào cũng cao hơn khỏi đầu, nghĩa là chẳng có giày mà cũng chẳng có dù. Rốt cuộc chỉ có thể mua được kẹo chăn trong tiệm của ông Sáu Em. Dù không biết 1 kg là bao nhiêu, nhưng thường nghe người lớn mua đồ nói tới kilo. Tôi nói với ông ngoại: tôi mua 1 kg kẹo. Ông ngoại kêu ông Sáu Em cân cho cháu 1 kg kẹo, ôm 1 kg kẹo trước ngực. Tôi thầm tự hỏi, không biết đến chừng nào tôi mới ăn hết cả gói kẹo này. Tôi bốc một nắm mời ông ngoại, nhưng ông từ chối và cho biết răng của ông đã rụng mấy cái rồi, nếu ăn kẹo nữa thì có thể bị sâu răng và rụng luôn mấy cái còn lại. Ông bảo tôi chia cho mấy anh chị em. Mọi người đều thò tay vào bốc kẹo để ăn. Người nào cũng bốc một nắm lớn, mà còn nói là ăn dùm tôi nữa. Hải Vân và anh Quốc hớn hở ra khỏi tiệm với mấy gói đạn cu ly và 2 gói dây thun. Đó là những món cần thiết mà hai người chuẩn bị cho ngày tụ trường. Còn các chị của tôi mua nào là đồ nịt ngực, lược chải đầu, kẹp tóc, kiếng để bàn, kiếng bỏ túi. Tôi thì chưa biết trang điểm. Mấy cục kẹo là vật quý giá nhất đối với tôi rồi. Hương vị ngọt ngào của kẹo tôi coi như hương vị của hòa bình. Khi còn ở trong bưng biển, tôi mơ ước nhiều thứ lắm và thầm ước ao sẽ mua khi đã hết giặc. Vậy mà bây giờ những thứ đó không còn là những vật quan trọng nữa. Phải chăng tôi mơ ước tự do mà cứ tưởng mình thèm muốn mấy món đồ vật chất đó? Bây giờ được tự do rồi, những thèm muốn vật chất đó bỗng dưng không còn là điều quan trọng. Ông ngoại tôi là xã trưởng của xã này đã về hưu, vì vậy đi đến đâu cũng gặp người quen. Ông khoe đàn cháu của ông với mọi người: đây là con Tư Diệp, kia là con Năm Sắc hoặc Tám Phàm. Suốt buổi sáng bọn tôi cứ phải khoanh tay cúi đầu chào đến mệt luôn. Trước khi chúng tôi đi theo ông ngoại, dì Bảy và má tôi đã dặn đi dặn lại là bọn tôi phải lễ phép với tất cả mọi người, ai cũng vâng lời người lớn hết. Chỉ có chị Yvonne hay bướng bỉnh cãi lại. Chị nói: con nít nhà này có bao giờ không lễ phép, sao mà cứ phải nhắc đi nhắc lại hoài vậy. Ông ngoại dẫn chúng tôi tới nhà việc ở giữa làng. Nơi đây ông đã từng làm xã trưởng. Ông ngoại mới là một người còn trẻ. Chúng tôi gọi ông là cậu hai. Ông tên là ông hai chứ. Cũng có người kêu là ông Hào chứ. Ông tươi cười hãnh diện nói, cậu học chung với ba má tụi cháu hồi ông nội ông ngoại tụi bay làm ông xã ở đây. Sau đó tôi nghe lỏm cậu hai hỏi ông ngoại tôi, sao không cản ba và các cậu lại để cho họ đưa đi Hà Nội? Tôi không nghe rõ ông ngoại trả lời ra sao, chỉ nghe ông nói má tôi có thể lo nổi. Rồi ông tiếp, dù sao nuôi dạy con là việc của đàn bà từ hồi xưa đến giờ. Ông Sa trẻ nhìn chúng tôi tỏ vẻ thương hại, nhưng thật ra trong thâm tâm tôi lại cảm thấy vui sướng và may mắn sống ở trong bưng bao nhiêu năm trời mà không bị tây bắn chết hoặc bị thương, bây giờ lại được về sống với ông bà ngoại, được ông bà cưng chiều, được khoanh tay cúi đầu chào dân trong làng của ông mình. Như vậy không phải là hồng phúc sao? Tôi cảm thấy gần gũi ông bà ngoại vì má tôi trước kia thường nhắc đến ông bà. Má tôi kể có lần má tôi bị một anh du kích xét ghe và giấy đi đường. Anh thấy trong những giấy tờ có tấm hình của ông ngoại anh du kích, ngắm nhìn hỏi, thời buổi này mà bà còn giữ hình Tây làm gì? Má tôi vừa dịch lại tấm hình vừa nói, mấy chú ơi, hình của ba tôi đấy, chứ Tây với U gì? Vì phải xa cha mẹ, tôi chỉ có tấm hình này để coi cho đỡ nhớ. Tình thương của má dành cho ông bà âm thầm nhưng đậm đà. Có thể vì má tôi bị mặc cảm tội lỗi đã không chăm sóc được cha mẹ già, nên lúc nào cũng xót xa khi nhắc đến ông bà. Hồi còn làm xã trưởng, ông ngoại tôi là một ông xã trưởng rộng lượng. Tình thương của ông đối với người dân trong làng bao giờ cũng như dòng sông của làng Bang Thật. Nhờ vậy mà ông được mọi người từ lớn đến nhỏ quý trọng, kính mến. Điều đó cũng không lạ vì ông đã nhiều lần lấy tiền lương của mình đóng thuế cho những người thiếu, chẳng hạn như những nhà nông bị mất mùa. Được sống gần ông, tôi mới hiểu tại sao anh Khôi coi ông là một vĩ nhân. Tinh thần ông bao giờ cũng phấn khởi. Sống gần ông ngày nào cũng là một ngày mới, một trang sách phiêu lưu mới. Lòng ông lúc nào cũng rộng mở, nồng nàn với các cháu. Nhờ vậy, tôi dần dần vui lên và không bị mặc cảm, bị mỏ rơi nữa. Đi bên cạnh ông, tôi không sợ bất cứ ai. Mọi người trong làng đều là những người thân của gia đình tôi. Ông ngoại là một vị trọng tài công bằng, dù phải đương đầu với hơn một chục đứa cháu nội ngoại. Tình thương của ông ban cho chúng tôi nồng nàn và rõ rệt. Ông kiên nhẫn, rộng lượng và quý các cháu như vàng. Trước kia ông thương yêu con cái như thế nào thì bây giờ ông thương các cháu của ông cũng như vậy. Cậu Năm Sắc qua đời khi được tha từ Côn Lôn về. Cậu Út mất vì bệnh ban đen. Chúng tôi biết lòng ông tôi cũng đã chết một phần nào theo hai cậu.